những niềm riêng làm sao nói hết.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và bây giờ là chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời cô Bích Ti đọc lá thư của vị thính giả.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin kính chào trở lại cùng quý vị thính giả và xin cáo lỗi quý thính giả vì một số trục trặc kỹ thuật. Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin kính chào trở lại cô Bích Ti.
À vâng, cảm ơn Nhã Quyên và Phương Quỳnh và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe nãy giờ. Dạ vâng, đây là bức thư của bà Mận Phan, Phan Mận đã gửi cho chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, vợ chồng tôi kết hôn và ăn ở với nhau trên 30 năm nay, có 4 mặt con, vừa trai vừa gái. Chúng tôi sống tương đối hạnh phúc vì tôi là một người vợ rất phục tòng. Ngày còn ở Việt Nam, tôi cũng đã giúp chồng lo chuyện gia đình, sinh sống trong gia đình. Và tôi cũng được tiếng thơm và đẹp mặt với bà con, bạn bè, chồng xóm. Qua tới đây, tuy do hoàn cảnh đời sống thay đổi, tôi cũng đi làm khó nhọc để phụ giúp chồng. Nhưng mọi việc trong nhà lớn nhỏ vẫn do nhà tôi quán xuyến. Hàng tuần chỉ biết đem cái paycheck về, ký sẵn rồi giao cho nhà tôi. Các thứ mua bán lặt vặt hay chợ búa, nhà tôi thường giao cho tôi một số tiền mặt đủ chi dùng. Nhà tôi thường đưa tôi đi chơi các nhà quen hoặc đi shop cuối tuần. Mỗi năm một lần chúng tôi đi chơi xa một chuyến. Các con tôi đều khôn lớn, đứa đi làm, đứa học đại học. Chỉ còn một cháu út năm nay cũng đã 17 tuổi, học lớp 11. Cuộc sống đang êm đềm, bỗng cách nay một năm. Sở nhà tôi có kỳ tuyển dụng thêm nhân viên mới. Trong số những người tân tuyển này, có một cô về sau nhà tôi đem lòng say mê. Ban đầu nhà tôi còn tìm cách nói dối tôi và giấu quanh. Mãi rồi không còn giấu được nữa. Nhà tôi thú thực, ông ấy nói với tôi, chuyện đã lỡ, em cho anh một thời gian để thu xếp với cô ta. Bản tính tôi vừa nhút nhát, vừa quen chịu đựng, nên tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy vậy, một thời gian để thu xếp của nhà tôi xem chừng vô giới hạn. Nhà tôi không những đã chẳng thu xếp được gì cho hợp tình, hợp lý. Ông ấy còn ngày một lún sâu vào cuộc tình tội lỗi với cô ta. Vì vậy, tôi không còn nể nang, kiêng dè gì chồng con và dư luận nữa. Tôi đến tận nhà cô ta làm ầm ĩ. Hàng xóm đổ xô ra xem, cảnh sát phải can thiệp. Sau vụ này, nhà tôi về nhà không nói năng gì với tôi nữa. Riêng phần tôi cũng ngao ngán lòng dạ bội bạc của người đàn ông, không còn thiết tha gì với một cảnh gia đình như thế nữa. Tôi xin cô góp ý cho tôi vài việc sau đây. Thứ nhất, tôi muốn dọn ra ngoài sống riêng, để nhà tôi biết rằng tôi không phải là một loại hoa chồng gửi, cả đời chỉ biết ăn bám lưng nhà tôi, chứ không làm gì nên chuyện. Thứ hai, để nhà tôi có cơ hội thử thách xem người tình hay người vợ là thực sự cần thiết. Sau nữa, một khi tôi dọn ra rồi, liệu nhà tôi có quyền đem người đàn bà kia về sống chung hay là không? Tôi có nên bỏ đi như thế không? Có cách gì làm cho người đàn bà kia rời xa chồng tôi không? Tôi mong tin cô và quý vị tính xả cho tôi càng sớm càng tốt. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ký tên là Mận Phan. Dạ, đó là lá thư của bà Mận Phan đã gửi cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Cô mời Phương Quỳnh và Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti và quý vị vừa đến với cái bức thư của bà Mận Phan. Và nếu quý vị nghe cái bức thư chia sẻ của bà rồi thì xin kính mời quý thính giả gặp vào đài ngay bây giờ để góp ý cho bà Mận Phan qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gặp vào đài ngay bây giờ góp ý cho bà. Nhã Quyên cũng xin được tóm lược sơ cái câu chuyện này nếu quý vị nào chưa nghe kịp. Thì bà đã kết hôn với người chồng này trên 30 năm và có 4 mặt con. Hai người lúc đầu thì gia đình cũng rất là hòa thuận. Và bà thì cũng... nhưng mà cái việc chính trong nhà là ông quán xuyến hết. Và mỗi năm hai vợ chồng cũng đều đi chơi xa với nhau. Các con của bà đều ra trường và còn một cháu út năm nay 17 tuổi thì đang học lớp 11. Và cách đây một năm khi mà ông tuyển dụng nhân viên thì ông có gặp một cô. Và ông đã say mê cái cô này và... khi càng ngày ông càng lún sâu và bà cái tính bà nhút nhát chịu đựng, cho nên khi mà ông nói ông sẽ thu xếp với cái cô này thì bà cũng đồng ý, nhưng mà càng ngày thì ông chẳng có thu xếp gì cả và ông lún sâu hơn nữa. Và bà đã không có nể nang gì và bà cũng đã tới nhà cô này làm ầm ĩ lên. Và bây giờ xin bà cũng chán, ông đã về nhà và cũng không có nói chuyện gì với bà, nhưng mà bà cũng chán cái người chồng như vậy rồi. Bà nên làm như thế nào? Bà muốn dọn ra ngoài sống riêng thì bà không có muốn, bà muốn cho ông thấy là bà không phải là người sống nhờ vào người chồng. Và cái thứ hai là cho ông một cái thời gian cho ông thấy là vợ là quan trọng hay là người tình quan trọng. Và bà cũng muốn biết là khi bà bỏ đi như vậy, đây có phải là cái cách hay không? Làm sao quý thính giả có cái cách nào để giúp cho bà, để người chồng của bà quay trở về với gia đình hay không? Và xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả nhấn chiếc thì giờ vào để mà gọi vào trong đài cùng góp ý với lá thư của bà Mận Phan ngày hôm nay. Thật ra thì Betty thấy rằng là qua bên này nhiều người họ cũng có thật sự ra khi mà lúc mà còn mà nghèo khổ với nhau đó, thì vợ chồng lo gia đình, lo cho con cái, nhất là các con cái còn nhỏ thì lo dễ sợ. Đến lúc mà có tiền có của rồi thì lúc đó mới bắt đầu là nó sinh ra nhiều chuyện lắm. Thì quý vị nhìn chung quanh xã hội, mà nhất là cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, sống ở nơi nào có cộng đồng Việt Nam đông đông á, thì mình sẽ thấy những cái cảnh đó cũng xảy ra nhiều lắm.
Dạ xin ngắt lời cô. Dạ Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Phải tôi không?
Dạ. Dạ chào cô. Dạ xin cô cho biết quý danh.
À chị Thanh Nga Ninh Tinh đây.
Dạ chào dì. Dạ mời dì.
Chào cô Vicky, cô Vân Quỳnh, Nhã Quyên. Tôi góp ý á, tôi hỏi cái người mà có lá đơn ngày hôm nay có còn đi làm không ạ?
Dạ vẫn đi làm đấy ạ.
Và mà đã có con học đại học rồi, theo tôi góp ý không phải dọn đi đâu hết. Người đàn bà ở nước Mỹ này nó có giá trị lắm.
Dạ.
Không việc gì phải dọn đi đâu hết. Có việc làm mà con đã học đại học rồi, cái nhà nữa đó, nếu có hai người cùng đứng tên. Nhưng mà người đàn bà là cái xe mạnh hơn là người đàn ông đó. Cứ ở, không phải dọn đi đâu hết. Mà nếu mà trong nhà băng bây giờ mà hai người chung á, rút tiền ra, mở riêng nhà băng. Cứ thả nắm cái người chồng để xem nó làm ra cái cảnh gì, nó làm cái trò hề gì. Mình vợ cái con cột và đã bốn đứa con, mà con học đại học ra trường rồi, thằng út 17 tuổi. Không ai có quyền mà đuổi mình ra cái khỏi nhà ấy được. Mà mình dọn đi là mình dại, là mình thiệt á. Cô ấy có nghe ngày hôm nay thì để mà hiểu. Không đi đâu hết. Mà cái người chồng bây giờ cứ thả lỏng đứng nơ đi. Mình giờ già thì đàn bà mà già rồi, không còn cần thiết gì hết. Cái đàn ông á, nói thì sợ cả chạm lòng mấy ông nha. Người đàn ông thì họ sông bao nhiêu nước cũng vừa, mà trai bao nhiêu vợ vẫn chưa yên lòng. Nếu mà nghe cứ nhớ như lời của tôi á, cái nhà đó mà tên một mình người chồng, nếu mà cả hai vợ chồng cùng đứng tên, người đàn bà ở bên Mỹ này là cái xe mạnh cấm lắm. Có tiền là trong nhà băng rút ra để ít thôi, mở riêng nhà băng, không có để chung nữa. Để chung là nó lấy hết nó cho cái con kia đó.
Không, nhưng mà dì Thanh ơi, theo cái lá thư này thì Betty biết là bà Mận này á, bà từ trước giờ bà cũng nể chồng nữa, và hơn nữa là tất cả cái gì trong tiền bạc nữa này này nọ là ông chồng muốn quán xuyến hết. Tức là chắc nhà
bà trời ơi, cho bà này thiệt thà quá thế. Trời ơi.
Dạ.
Mà bây giờ dạ, phải làm đây, có con học đại học ra trường rồi mà dạy gì nữa.
Dạ.
Rút đi.
Mấy đứa con.
Rút tiền. Mở nhà băng riêng. Không có chung nữa, mà không cần nói đến cái người chồng ấy nữa. Mà đã biết nhà cái con bé kia đến, nói trước, tôi truyền đời báo danh cho nghe. Tôi là vợ cái con cột, đường quan không đi mà tại sao mà đắm trong gai. Tôi không có thù oán, không có giết, nhưng mà tôi sẽ làm cho biết mặt tôi. Cho mất danh giá, mất lịch sự, suốt một cuộc đời chưa quên những cái lời nói của tôi. Thì nếu biết á, thì từ giã chồng tôi ra, đường quang thì đi, mất gì đi vào đám trong gai. Đã biết gia đình nhà cô cứ đến đi, kéo mấy mẹ con đến. Mà không có đánh, ở đây đánh nó gọi cảnh sát đến là nó chói đấy. không có đánh, nhưng mà lời nói còn đau hơn là đánh nữa. À, không phải dọn đi đâu hết, cứ nghe thôi, cứ ở, nó không có quyền gì nữa. Mình đã có 4 đứa con, mà con mình đã đại học rồi, mà mình có việc làm nó ngon lành rồi. Rút tiền đây, ngày mai thứ hai rút đi, mở, bảo con nó đưa đi, mở nhà băng riêng. Để ít thôi, nên nhà băng người ta không có phạt. Thì để khoảng vài ngàn nó còn rút đi, rút mở nhà băng riêng. Thôi tôi góp ý một chút ít, còn để cho quý vị khác.
Dạ. Ồ, dạ,
bà cứ nghe tôi bà làm đi. Có con học đại học rồi mà mình ở Mỹ này, nên người ta, người đàn bà có giá trị lắm, chứ không có khổ như ở cái xứ mình đâu. Không có hãi gì hết.
Dạ,
con cái thằng không? Chồng mà nó đã như vậy, không cần đả động đến nó. Chồng thấy nó cứ phát dài đi, không cần, mình già rồi còn cần cái gì nữa. Cho nó đi đâu nói xin lỗi như là đi dán rồi lại quay đầu trở lại.
Yeah.
Không có cần. Thôi tôi góp ý một phần nào, còn để cho quý vị khác không người nói nhiều hết giờ mất.
Dạ cảm ơn dì.
Dạ. Cảm ơn dì Thanh nhiều. Vâng, dạ.
Dạ cảm ơn dì Thanh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ tới đó là phải nói là tôi truyền đời báo danh nhé. Dạ quý Phương Quỳnh xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin dì cho biết quý danh à.
Dì Hai.
Dạ xin mời dì Hai.
Dạ, dạ dì Hai, dì Hai khỏe. Dì Hai.
Dạ xin mời dì Hai.
Được, chào Như, chào Thí Diệu Quỳnh, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ chào dì.
Dì thì cũng không có gì chị Thanh. Thì coi như thấy cái chị này là mắc của nhiều quá đó. Tại vì ngay lời chồng ổng, ổng đã mất con, coi như suốt đời gần hết hai phần đời của chị rồi đó. Đi làm gì đưa cái chết cho ổng, còn ổng có bật lẽ thì ổng đưa cho để đi chữ. Ngay vậy thì cũng đang tầm. Nhưng mà bây giờ là tôi thì tôi ổng đã mở nhà, không có điên gì cái nhà mình bỏ ra đi. Nếu như cái nhà một mình ổng ra đứng tên thì cũng ra tòa, mà cái nhà hai vợ chồng đứng tên cũng ra tòa để cho họ chia cho mấy đứa con, đừng để ổng lái ăn đêm ổng nuôi cái đứa con nít cho tội. Cái đứa kia mà thấy ổng là con nít đó, chứ đâu phải người lớn đâu.
Ừ.
Người lớn
dạ,
thì
có trẻ lắm. Dạ.
Ừ. Người lớn là phải bằng mình, mà trẻ sao ổng là người đàn ông có học thức mà lái cái đứa như con mình nên sao lái được. Cho nên là cái
người vẫn làm đó chị Hai ơi. Dạ, mấy người về Việt Nam họ vẫn làm cái chuyện đó đó. Dạ.
Thì bởi nó bê bối quá thì cổ tiếc gì mà không có bỏ nhà đi mất cái nhà. À, cô ở nhà cô ở cơm của cô quan. À, mà đứa nào con nào mà phụ tỏ tới nhà tao báo hết xong chưa đâu đó rồi dẹ đào tới thì tao đánh. À, chứ còn mình không có nhờ nào đánh gì nữa, mình một lần làm nhục vậy là được rồi. Để cho ổng bưng cơm ổng ăn là ổng thấy vậy là ổng biết ổng nhục giờ rồi đi vũ con của người ta tới cho đàn nữ người ta tới nhờ cho mẹ con người ta cho người ta chửi người cho mẹ người ta bàn mình. Thì ổng biết là cái nhục của ổng đó, bây giờ mình nói trên radio là ổng cũng nghe nè, chứ không phải ổng không nghe đâu. À, nhưng mà tôi thì tôi chỉ có cái yêu cầu nên góp ý với cô gì đó vậy thôi, chứ còn mà không có na bỏ nhờ ra đi, cũng từ bây giờ bị ấm chia của ra là chia cái nhà băng ra đó, ông lái tên của mình rồi còn mình bây giờ đứng ra biểu con nói đêm ra nó mở cái à khao rồi mẹ đi làm gì bỏ hết thải hết cho nó. À, rồi để cho đàn nuôi con nhỏ út này nó đi học, nó vô đại học, chứ để tự nghiệp nó, mấy anh mấy chị thì nên về nên thế rồi. À, dạ chị góp ý vậy thôi, còn để cho người ta cho thời gian không có nó nhiều.
Dạ.
Đó, cảm ơn cô Bích Tây, cảm ơn Tú Quỳnh, cảm ơn Nhỏ Quyên. Để dạ chúng mình dài họ vô.
Dạ.
Cảm ơn, cảm ơn
chị
Hai, chúc chị vui khỏe.
Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên rất là cảm ơn góp ý của dì Hai. Dạ, Phương Quỳnh, Nhã Quyên và cô Bích Ti xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, hello. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Dạ, xin chào anh. Dạ, xin anh cho biết quý danh.
Dạ, Tôi là chú Châu, mình phụ quốc đây.
Dạ, chào chú Châu. Dạ, xin mời chú Châu góp ý.
Xin chào chị Bích Ti, như mình là cô gì đó. Tôi theo dạ. tôi cái này ý nghĩ cá nhân của tôi thôi. Cái chuyện dạ. mà mấy ông mà có tiền rủng rỉnh về Việt Nam á, thì cô này cô kia nó đeo á, chẳng qua là họ chỉ mượn cầu qua sông thôi. Ngoài ra rồi khi mà qua sông được rồi thì họ đạp cầu đi. Mấy ông nó tưởng đâu mấy ông còn trẻ sang trọng lắm, mấy ông ngon lành lắm, nhưng mà mấy ông không hiểu rằng tôi có nghe một cái trường hợp như vậy. Cái anh bạn già của tôi đó thì bây giờ qua đây rồi á, đem cô này qua, cô này tôi nói rằng anh làm gì được bây giờ, đũa anh còn cầm không vững á, anh bây giờ chỉ cầm được có cái muỗng à, lấy ăn tôi được gì đó vậy thôi. Nhưng mà mấy ông nó không có hiểu gì đâu. Thì bây giờ tôi nói như thế này, nếu mấy ông nó hiểu được, mấy ông biết được, quay đầu về để lo săn sóc cho gia đình, để giữ cái danh dự cho các con của mình, và để nghĩa là còn bước ra đường để nhìn vào cái những người xung quanh. Tôi không biết cái ông đó ở tiểu bang nào với cái bà đó ở tiểu bang nào, nhưng mà riêng cái tiểu bang Texas á thì người ta vẫn coi trọng người nữ hơn. Khi mà không bà này đừng có bỏ đi đâu hết, nếu mà bỗng chỉ lợi dụng cái lúc mà bà này bỏ đi trong vòng đây là chỉ có một thời gian ngắn thôi, ổng có quyền ổng thao ly dị bả là vấn đề chính diện, vì vấn đề bà này đã bỏ nhà mà đi. Mà khi cái người đàn bà mà bỏ nhà đi á, mà khi ra tòa mà ly dị đó thì bả sẽ mất hết, bả không được chia cái gì hết, kể cả nhà cửa của cải nhà tiền bạc trong nhà băng. Riêng á, đối với người đàn bà mà không có đi làm, đối với chính phủ mà họ không thành vấn đề, họ chia như thế này, người đàn ông chỉ làm có một việc thôi, người đàn bà làm tới ba việc lận, chứ không phải một việc. Thành thử ra các ta đừng có sợ lỗ về cái chuyện mà nghĩa là ly dị. Và các ông đừng có nghĩ rằng á, đưa người vợ mình ra tòa là mình thắng được tất cả, các ông không thắng được, thắng được trên cái mặt pháp lý và tiền bạc thôi. Nhưng mà danh dự của các ông là một. Cái thứ hai nữa đó, cái sĩ diện của mình sẽ không còn không cái giá trị của một người cha, của một người chồng. Cái điều đó là cái điều sỉ nhục cho một người đàn ông. Đối với tình nghĩa vợ chồng thì đã không còn trọn tình trọn nghĩa, mà làm sao mà còn được ngòm dòm ngó tới con cái của mình. Anh tử đó, tôi nói với tôi xin đưa với quý vị như thế, mình đã là lớn tuổi rồi, mình con người mình đã bước chân ra đời, đã đứng trên đường đời bao nhiêu mấy chục năm trời rồi. Dù cho một chút đam mê nào đó rồi nó cũng thoáng qua thôi. Giống như một cái hoa hồng nghe hương, nó chỉ nở một xíu cho mình thưởng thức thơm tho một chút thôi, rồi cái hoa đó nó cũng tàn, nó cũng không có để cho mình thưởng thức lâu dài được. Vả lại đối với những người mà tôi nói, những ông già rồi, những ông đã có tuổi rồi, nếu mà nói về sắc dục, mà đối với ổng bồ với những cô trẻ, các ổng không có kham nổi với mấy cô đâu. Rồi các ông cũng chỉ là một cái đò cho người ta mượn tạm thời vậy thôi, rồi các ông cũng sẽ bị làm cái vật phế thải. Chuyện đó xảy ra rất nhiều trên xã hội, đừng có nghĩ rằng cái chuyện đó không xảy đến với tôi. Chuyện đó vẫn xảy ra như thường, không sớm thì muộn thôi. Tôi chỉ có bao nhiêu lời, tôi xin chào chị Bích Tây và hai cô trên đài, là chúc quý vị như là tuần lễ mới được tươi mát và hạnh phúc. Xin chào tất cả.
Dạ vâng, cảm ơn chú Châu rất là nhiều. Chú Châu nói như vậy thì Bitty thấy là rất là thực tế, bởi vì bên này Bitty thấy có một cái vụ cũng tương tự như lời chú Châu nói đó. Có một cái bác ấy gần 80 tuổi rồi, bác về Việt Nam mới bị cái cô người Bắc á, cô ở bên Hà Nội ấy dụ dỗ làm sao, cô không về bên miền Bắc cũng chơi cái bị cố ra sân tennis này nọ chơi cái cố dụ dỗ làm sao mà ông cảm động quá. Cái ông thì ông vợ ông chết cái đi mười mấy năm nay rồi, con cái lớn hết rồi, thành ra ông là độc thân. Thành ra là cô biết như vậy, thành ra cô muốn qua bên Mỹ này đó, thành ra cố với ông chồng có thể như là xếp đặt ly dị đó, để cho cô này cô bám đấy ông. Mà ông này thì ông tình cảm ông dạt dào lắm, thành ra ông siêu lòng rồi ông cưới cố, ông về Việt Nam là một lần nữa ông cưới cố, đem cố với lại ba đứa con của cố qua bên này trước đó, À, thành ra qua bên này thì nhớ là ngày xưa là ông cũng là một cái dân làm lớn ở Việt Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ra đến khi mà hai cái chế độ nó gặp nhau, tức là hai người mà hai thái cực, tức là hai quan điểm nó khác nhau. Thì ra là cô này, cô ông lấy xong rồi cô mới lòi ra là cô này cố là dân công an của miền Bắc. Thành ra là hai người không có hợp nhau nữa. Mà trong khi đó thì cô ông phải cư mang cố với lại ba đứa con cố. Nhưng mà ông cũng coi là con người cũng rất là có đạo đức. Ông nói ông đã hứa là đem mẹ con qua bên này rồi sẽ cho vào công dân Mỹ đó. Thành ra ông đợi ba mấy người đi đủ năm đủ tháng làm công dân Mỹ rồi, lúc đó mới làm giấy tờ ly dị. Bởi vì ông tâm sự, ông nói là ông không thể nào sống được với cô, bởi vì cái thứ nhất là cô còn trẻ, trẻ thu ông đến 28 tuổi, mà bây nhất là không nói chuyện được. Cô là công an, nhưng mà mình là dân làm lớn ngày xưa ở Việt Nam, trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà trong thành ra là không có thể nào như vậy được. Thì lúc đó thì ông mới vỡ lẽ ra là ông bị lầm. Nhưng mà thành ra bây giờ cô, cái người sau này đã trở thành công dân Mỹ rồi, cũng không cần đóng nữa. Đấy là thế không ạ? Nhưng mà thật ra cái cô kia thì cô nghe nói bây giờ cô cũng biết ơn đóng nhiều. Tuy là ly dị nhưng mà mấy người họ cũng còn liên lạc với nhau, nhưng mà cũng không có dính líu gì về vấn đề tình cảm, cũng coi như là người quen thôi. Dạ vâng, yeah. Đó là những cái trường hợp mà BT nhìn thấy rõ ràng ở bên Cali này đó thưa quý vị.
Dạ cảm ơn chú Châu. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ, hello. Xin mời.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh nè.
Xin chào Nhã Quyên, cô BT và một người nữa không biết
Phương
tên
Quỳnh
gì
thôi chị.
Phương Quỳnh, người này chắc mới phải không?
Dạ xin chị cho biết quý danh.
Mình tên Nguyên.
Dạ
mình
xin mời
góp
chị.
Góp ý một chút xíu vào cái câu chuyện ở trên đài hôm nay.
Dạ.
Tại vì đôi khi đó, có nghe rõ không cơ?
Dạ chị tên Nguyên thưa cô.
Dạ đúng rồi.
Không biết cô Betty dạ, còn đó không thưa cô?
Cô còn đây cô, dạ. Cô chị Nguyên cứ nói đi chị.
Dạ xin mời
đây.
Chị.
Dạ vâng. Ở trong cái chuyện mà những người đàn ông mà họ lớn tuổi rồi, họ phản bội đó, bây giờ hình như là nó thành một cái phong trào rất là nhiều. Tại vì ngày xưa thì hình như là lúc mà mình còn nhỏ thì mình không thấy chuyện đó, nhưng mà cách khoảng chừng 15 năm trở lại đây thì mình thấy cái chuyện này hơi nhiều. Và ở Seattle á, là cái thành phố mình ở, thì cũng có một cái câu chuyện á. Cái ông này, ông ấy đưa hai vợ chồng đưa ba đứa con theo duyệt HO qua Mỹ. Rồi qua Mỹ thì cũng nói chung là làm ăn cực khổ. Rồi các con trưởng thành thì đi làm nhà hàng. Còn những đứa con, còn hai đứa con còn nhỏ thì cũng vừa đi làm vừa đi học. Rồi đến khi gia đình cũng cố gắng mua được một cái nhà hàng nhỏ nhỏ. Rồi ông ấy nói ông đi Việt Nam để xây lại mồ cho ba mẹ ông ấy. Rồi khi mà ông đi qua đây á, thì ông mới thay đổi. Ông thay đổi, ông cứ gọi phone hoài. Thì bà, ông mua thẻ, ông gọi, ông cạo phone hoài. Thì bà hỏi sao ông mua thẻ phone nhiều vậy? Ông nói là chứ tại vì ông muốn coi những cái người bên kia đang xây mồ mả cho ba mẹ đến đâu rồi. Ông gọi hoài. Rồi cuối cùng á, khi mà tiền ở nhà hàng á, tự nhiên cứ càng ngày càng mất vốn đi thôi. Thì bà mới phát hiện, người ta mới cho biết là ông mới quen một cái cô đó 28 tuổi ở Sài Gòn. Rồi cuối cùng thì ông ấy tuyên bố thẳng mà ông ấy muốn ly dị với bà. Và ông về ông bảo lãnh cô kia qua. Rồi ông ấy trước những đám đông á, ông ấy rất là xe xua. Ông nói là chứ một cái cô 28 tuổi á, cái da thịt cô ấy vừa trắng trẻo vừa thơm. So với cái người vợ mà gần 60 của ông ấy thì da toàn là đồi mồi rồi. Thấy ở trên mặt toàn là những cái sự nhăn nhó không à. Còn ông ấy rất là vui vẻ. Ông ấy đưa cô này qua, hay cô này có đứa con riêng 5 tuổi rồi. Nhưng mà khi mà cô này ở với cô được 3 năm, ông ấy chia ra tài ly dị xong, ông cũng mua được một căn nhà nho nhỏ ở gần nhà mình. Rồi cuối cùng thì khi mà cô này cô cầm cái thẻ xanh 10 năm á, cô ấy gọi cảnh sát, cô báo một cái tin là ông này đã sờ soạng con gái của cô ta. Và lúc có đứa bé gái được 8 tuổi. Và cảnh sát đã câu lưu ông vô trong tù. Ông ở trong tù á, khi mà ở trong tù thì cô này cô đã làm giấy tờ tự động ra tòa ly dị một mình. Tại vì cái luật pháp nó cho ly dị một mình vì ông ấy phạm tội. Là nghĩa là cô nói là đã sờ soạng. Tại vì cô sai ông ấy đưa con gái cô đi tắm rồi cô chụp hình cô gửi cho cảnh sát. cô nói là ông đã cởi quần áo con cô ấy. Ông nói là ông chỉ tắm hộ con cô thôi. Và cuối cùng thì ông này phạm tội. Rồi cuối cùng khi mà ông này ông ra khỏi tù sau những cái giai đoạn gần đây này, thì ông ấy về, ông ấy ốm và ông ấy quỳ xuống để ông xin lỗi cái người vợ ông ấy. Cái người vợ rất là nhân hậu, vẫn tha thứ cho người chồng, nhưng mà những đứa con nó không tha. Và bà ấy đã đồng ý tiếp nhận ông ấy, để rồi bà ấy nhận lại người chồng, nhưng mà những đứa con thì nó không tha thứ cho người cha. Thì cái cô gái này cô đưa một cái người đàn ông khác từ Việt Nam qua ngay, cô bảo lãnh qua. Và cô nói thẳng với những người chung quanh cô là tại vì với ông ấy bây giờ còn lại cái gì? Còn lại tiểu đường, còn lại tăng sông máu, còn lại những cái bệnh hoạn thôi, chứ ông còn cái gì để mà cô ta tiếp tục quay trở lại với ông nữa. Đó là một cái bài học, nhưng mà đôi khi đó một chút mê muội hoang mạc hoặc là một chút cái gì đó tự cảm thấy là thỏa mãn cái cuộc đời mình để quên đánh mất những cái hạnh phúc mà những cái có những người tìm không có. Đó là một cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ đó. Thì với cái cô ở trên đài đó, thì nếu mà thôi mình cảm thấy là không còn tình nghĩa khi mà người ta đã phản bội mình thì thôi mình chia tay. Và mình hãy chia tay một cách tốt đẹp để mình sống bình thản hạnh phúc, để cho người đàn ông đó khi họ quay trở lại họ nhìn thấy và họ cảm thấy buồn vì mình đã đánh mất những cái gì quý nhất cuộc đời của mình. Chứ còn mình có níu kéo một cái hạnh phúc mà nó không còn thì chỉ là một cái hỏa ngục thôi. Đó là một chút xíu mình chia sẻ với lại đài và cũng như là cô Bitty rồi Nhã Quyên và một cái người mới nữa. Cảm ơn ha.
Vậy cho chị Nguyên, cho Nhã Quyên hỏi là chị ở Seattle hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi.
Hiện tại chị đang ở Seattle hả?
Dạ, tại vì mình có một cái phone chung với contact ở Dallas đó, và ở trong đó bác có chị gửi cho mình cái số điện thoại để mà mình nghe đài trên điện thoại đó.
À dạ, rồi cảm ơn chị.
Mình muốn nghe cái chương trình này vào mỗi buổi chiều chủ nhật đó, thì mình mở lên mình nghe.
Dạ, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều.
Dạ, rồi, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Vâng, và mong chị cho những người thân của chị biết đó, là cái chương trình này hàng tuần như vậy để cho những người ở trên Seattle với bạn bè chị khắp nơi biết nha chị nhá.
Dạ vâng, dạ, dạ, có cho họ số phone, nó cũng có nhiều người họ nghe cái chương trình lắm.
Dạ, cảm ơn chị Nguyên một lần nữa.
Dạ vâng, chúc chị vui ạ. Vâng ạ.
Dạ cảm ơn chị Nguyên rất nhiều đã gọi vào góp ý. Dạ, cũng như là nhiều vị thính giả đã gọi vào góp ý cho cô Phan Mận ngày hôm nay. Nhiều khi người ta thích thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt phải không thưa cô? Là còn vài phút cuối của chương trình thôi.
Biết không, cái tâm lý đàn ông mới nhiều khi mấy ông lớn tuổi rồi đó, mấy ông sống vội sống vàng lắm. Bích Tì biết có nhiều người họ cũng tâm sự, họ nói tôi lớn tuổi rồi cô Bích Tì ơi, thì bây giờ tôi còn bao nhiêu ngày nữa đâu, thành ra là tụi tôi sống coi như sống ngày sống giờ thôi, thành ra là họ sống một cái gì họ thấy họ thích cái gì họ làm cái đó. Rồi còn cái vấn đề tự ái nữa, có nhiều ông tự ái đó, nói thì bây giờ có thể là lấy được mấy cô trẻ thì mấy ông có thể hãnh diện với bạn bè, nói là chúng mình cũng còn có thớ lắm, mình cũng còn nhiều người con gái trẻ đẹp vẫn còn theo mình thích mình, cái đó là cái vấn đề tự ái của mấy ông. Nhưng mà ngoài ra thì mấy ông phải nhớ là cái vấn đề mình nó không phải vì mình sống một lúc một thời đâu. Mình sống là còn có dư luận nữa này, rồi mình còn có gia đình, mình có bà con anh em nữa, nó khó lắm, mình phải nghĩ đến cái chuyện đó. Chứ mà mình sống ích kỷ cá nhân của mình thì thật sự ra là nó loạn hết. Nếu mà ai cũng ích kỷ cá nhân thì cái xã hội này nó thành xã hội loạn, không có một cái gia đình, không có một cái quốc gia, không có một cái xã hội nó lành mạnh nữa. Dạ vâng, và xin mời trở lại chương trình đi em.
Dạ, có lẽ còn vài phút cuối của chương trình thì cũng xin mời cô đúc kết chương trình và gửi lời chào đến quý vị thính giả thưa cô.
Dạ vâng, thì hôm nay cảm ơn rất nhiều những cái sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị xa gần đã gọi vào chương trình. Rất tiếc là chương trình hôm nay chúng ta cũng không có nhiều thời giờ lắm. Dạ vâng, thì thật sự ra thì những lời đóng góp của nãy giờ của quý vị Bích Tì đều thấy rất là đáng quý tất cả. Vâng, thì thật sự ra như Bích Tì đã nói rồi đó, mấy ông chồng mà lớn tuổi thì các quý vị nên nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Là mình đi lăng quăng ở phía ngoài, cái tình cảm mình để vào lung tung như vậy nó cũng không có thành cái gì cả. Rồi khổ vợ, khổ con, nhất là người đàn bà Việt Nam mà chúng tôi là đã hy sinh rất là nhiều cho gia đình rồi. Thì các ông phải nghĩ lại mà các ông bớt những cái chuyện lăng nhăng đi.
thì điều đó làm rất là khổ tâm cho người vợ lắm. Và thật sự ra là chị Mận Phan này, như Bích Thủy cũng đồng ý với các quý vị nãy giờ, mình đâu cần phải dọn đi đâu đâu thưa chị, tại vì chắc có lẽ là đời sống của chị từ trước giờ chị đi ra ngoài, nhưng mà chị rất là như chị nói, chị rất là nhút nhát, thành ra chị không biết nhiều về cái vấn đề luật pháp ở phía bên Hoa Kỳ này. Chị cứ ở trong nhà, chị ở trong nhà và chị coi như là chị làm những công việc bình thường thôi. Chị mình cũng đã lớn tuổi rồi, các con, các cháu mình nó đã lớn hết rồi, mình đâu có cần ví dụ như có ông cũng có cũng được, mà không cũng không cũng đâu cũng chẳng là sao. Như thế mà đó thì Bích Tinh nghĩ rằng còn nhiều người họ còn đi tu nữa. Mình lớn tuổi rồi, họ còn đi tu để cho tâm hồn họ thanh thản nữa. Đạo thì tu theo đạo, mà theo đạo Phật thì tu theo đạo Phật thì đâu có sao đâu. Thì ra Bích nghĩ rằng cái tình cảm bây giờ mình đặt nhiều về với phía phà, phía con, phía cháu của mình đi, thì nó làm cho tâm hồn mình nó thảnh thơi hơn nhiều. Và nếu mà mình khuyên ông chồng không được, thì thật sự ra như các quý vị cũng đã góp ý đó, thì cứ để cho ông muốn làm gì ông làm, tiền bạc đó. Thì ở bên này chị nhớ là ly dị ra thì nhà cũng chia đôi, mà tất cả tài sản thì chia đôi cả. Thì mình cũng không có mất gì cả đây thưa chị. Bích Ti nghĩ là chị cứ giữ làm sao cho tâm hồn nó bình thản, và phải nói là nhờ các con nữa. Bích Ti nghĩ là các cháu nó lớn rồi, nhờ các cháu nó, họ cũng người thân của mình đó, họ khuyên lơn ông. Thì Bích Ti nghĩ một thời gian mà trong cái lúc cái đam mê của ông nó sẽ nguôi ngoai đi, chứ không có rồi sau này thì cũng lá dụng về cội thôi thưa chị. Rồi thật sự ra là có hàng ngàn khách mà chỉ có những cái bà vợ trong chính hoàn cảnh mình mới biết rõ thôi. Nếu mà bà vợ đó làm cho đối phương cảm nhận được cái địa vị tôn quý của bà, mà bên cạnh những cái người đàn ông mà cái cô ta mà đang gian díu á, nếu mà chị thể hiện được cái tư cách mà thanh cao và sự quyết tâm bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình của chị đó, thì Bích Tinh nghĩ rằng cô ta sẽ rút lui thôi. Chị đến chị nói chuyện thêm một lần nữa và khẳng định cái vị trí của chị trong gia đình, thì Bích Tinh nghĩ rằng không có người đàn bà nào, một người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ Việt Nam mà mũi mặt mà cứ đi theo sát chồng mình như vậy. Tại vì chị nhát mà thôi đó, mà nếu mà chẳng hạn chị sống mà gần cái dì Thanh đấy, thì chắc chắn là dì Thanh sẽ hỗ trợ chị. Phải không dì Thanh? Dì Thanh sẽ hỗ trợ chị để mà đến giúp, để nói chuyện với ông chồng của chị, cũng giống như nói chuyện với cái người đàn bà kia. Và cái sự kết luận với Ti rằng là cái chuyện mà ông xã của chị Mận đó gian díu với người đàn bà phụ nữ kia đó, thật sự ra cái chuyện đó cũng là cái chuyện bình thường mà thôi. Đối với những cái người đàn ông mà cũng hơi lớn tuổi, thành ra chị cứ sống theo đời sống bình thường, vui vẻ với hạnh phúc, nghĩa là với các con, các cháu của mình đi thưa chị. Đừng có bận tâm gì hơn cả, và vẫn đi làm bình thường, thì từ từ ông ta sẽ nghĩ lại. Và nếu có thể nói được chuyện được với chồng mình thêm một vài lần nữa, và nói chuyện với cái người tình đó nữa thêm một vài lần nữa, thì chắc chắn thì câu chuyện cũng sẽ được giải quyết rất là êm đẹp thôi thưa chị. Và Bích Ti mong rằng những cái chuyện chị sẽ được những xui xẻ, nghĩa là suôn sẻ, và sẽ không có làm phiền chị trong tương lai nữa nghe chị. Vâng, cảm ơn chị đã tâm sự với chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc quý thính giả thân thương của chương trình một tuần lễ đầy an vui và hạnh phúc. Cô Bích Ti cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều. Mà nếu mà ở Việt Nam là sẽ được hàng xóm bạn bè hỗ trợ đi đánh ghen giùm á thưa cô.
Thì đúng như vậy, bởi vậy hồi nãy cô Bích Ti nói là có thể được ở gần dì Thanh, chắc dì Thanh giúp dùm cho.
Dạ, cảm ơn cô một lần nữa, và kính chúc cho cô có một buổi chiều bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên và Phương Quỳnh, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe các chương trình, và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Quý thính giả có những niềm riêng muốn chia sẻ, xin kính mời quý thính giả hãy email cho cô ở daobitty@yahoo.com.
Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả và xin kính chào của Bích Ti. Chúc cô một ngày bình an.
Cảm ơn anh em.